Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Em Minh Ti xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 22 tháng 3 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Hư Không Của Sự Hư Không. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng nay tôi muốn chia sẻ về đề tài ở trong sách Truyền Đạo. Quý vị, sáng nay chúng ta sẽ tiếp theo hiểu biết sách Truyền Đạo mà vua Solomon sẽ dạy chúng ta như thế nào. Chúng ta cùng nhau lật sách trong sách Truyền Đạo đoạn 1. Cảm tạ Chúa đã cho chúng ta để tìm hiểu được Kinh Thánh, nhất là trong sách Truyền Đạo. Sách Truyền Đạo là một sách rất quan trọng vì sách được viết vào cuối cuộc đời của vua Solomon. Sách đầu tiên mà vua Solomon viết đó là sách Nhã Ca, sách thứ hai là Châm Ngôn, sách thứ ba là Truyền Đạo. Vì cuối cuộc đời của ông muốn viết xuống những lời rất quan trọng để muốn chia sẻ cùng với chúng ta. Chúng ta cùng nhau để nghiên cứu. Một ngày nọ, đây là một cái câu chuyện ngụ ngôn có thể kể lại, là ba vị lãnh đạo tôn giáo đã ngồi thảo luận và tìm hiểu coi cuộc sống bắt đầu như thế nào. Thì ông linh mục của người Công giáo nói rằng cuộc sống bắt đầu khi là đứa con nó từ trong bụng mẹ. Rồi ông vị mục sư của đạo giám lý nói rằng cuộc sống bắt đầu khi nào đứa bé sanh ra, đó là bắt đầu cuộc sống. Còn mục sư Baptist nói rằng cuộc sống bắt đầu khi là con cái ra đi và nhà yên ổn thì cuộc sống mới bắt đầu. Đối với tôi là chắc là khi về hưu là cuộc sống mới bắt đầu. Nhưng mà cuộc sống chúng ta bắt đầu như thế nào? Chúng ta thật sự có phải sống để vui hưởng những gì Chúa ban phước cho hay không? Sách Truyền Đạo cho chúng ta biết rằng cuộc sống bắt đầu rất quan trọng. Ở trong Truyền Đạo, nếu quý vị nhớ là chúng ta học kỳ trước là cuộc sống bắt đầu là khi chúng ta biết kính sợ Đức Chúa Trời. Vì khi mà chúng ta sống mà không có Đức Chúa Trời, đó không phải là cuộc sống. Cho nên Solomon đã bắt đầu sách Truyền Đạo rất quan trọng để chúng ta biết, để chúng ta nghiên cứu ba câu đầu. Nói sơ sơ về vua Solomon như thế nào. Công Truyền Đạo đoạn 1 câu số 1 nói rằng lời của người truyền đạo. Rõ ràng trong sách Nhã Ca, Châm Ngôn đề cập đến ai là tác giả của những sách đó, nhưng mà sách Truyền Đạo không nói về Solomon. Có nghĩa rằng có thể là Solomon, chúng ta đã học rằng, chúng ta biết rằng con trai của David tại Jerusalem, đó là vua Solomon. Nhưng mà tại vì Solomon đang truyền bá lời Chúa cho những người ngoài. Solomon đang truyền bá lời Chúa cho những các vị lãnh đạo, các quốc gia đã tụ họp lại ở tại Do Thái. Cho nên ông mới dùng cái danh từ là lời của người truyền đạo, lời một người giảng sư. Không phải là một người tác giả tầm thường, đây là một cái buổi họp để thuyết trình một cái bài diễn văn. Cho nên mới gọi bằng the preacher hay là một người truyền đạo. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là một cái bài diễn văn như thế nào cuối cuộc đời của Solomon đã muốn truyền đạt cho những người khác biết. Solomon, những lời diễn văn của ông có phải nói lên những gì mà ông đã học được trong những năm qua? Hay là từ những sách vở? Một người mà đứng lên chia sẻ một cái đề tài nào đó chắc chắn là dựa vào những sách vở, những kinh nghiệm. Nhưng mà Solomon không phải dựa vào sách vở không, nhưng mà Solomon dựa vào cuộc sống của người. Không phải lấy từ sách vở, không phải nghe những người khác nói chúng ta lặp lại, nhưng mà nói về những đời sống của ông đã trải qua. Cho nên cái sách tiên truyền đạo này, tiếng Anh nó gọi Ecclesiastic, có nghĩa là nơi nhóm lại, tụ họp lại, là một assembly, một nơi tụ họp lại. Cho nên đây là một dịp một nhóm người họp lại. Ngày hôm nay chúng ta dùng chữ Ecclesiastic, cái ngôn ngữ đó là nói về hội thánh, có nghĩa là một nhóm người ngồi lại để nghiên cứu lời Chúa, đó là hội thánh. Cho nên ông có một cái tiêu chuẩn gì, ông có một đặc điểm gì mà có thể chia sẻ cùng với chúng ta? Có một câu chuyện kể lại rằng là có một người mục sư trẻ tuổi đang truyền bá lời Chúa và muốn nói về một cái điều này. Và đề tài ông đã giảng, nói rằng là đây là 10 điều răn để cho các phụ huynh, giống như là biết cách dạy con cái. Thì sau khi ông đã giảng một bài giảng xong rồi thì một số tín đồ lên hỏi rằng, thưa mục sư trẻ tuổi, chưa lập gia đình, chưa có con cái, làm sao mục sư biết về vấn đề mà, làm sao mà biết 10 điều gì mà cha mẹ nên làm. Cho nên ông thấy đúng, chắc nói đúng, tôi cũng chưa có kinh nghiệm. Cho nên ông đã trở lại, ông làm một bài giảng nữa, cũng cùng tư tưởng đó, một ngày khác ông giảng. Thì ông nói đây, đây là 10 đề nghị để cho những người cha mẹ để uống nắng con cái. Thì người ta cũng tiếp tục nói hỏi, anh cũng chưa có vợ mà chưa có con, làm sao mà anh đề nghị được. Cho nên nhiều năm sau, thì anh đã có lập gia đình, có 2 đứa con, và 2 đứa con nó phá phách lắm, anh trông không chịu nổi nữa. Thì ông mới có đùng lấy một cái bài giảng đó, ông mới chia sẻ lại nè, đây là 10 niềm hy vọng cho những cha mẹ đang gặp khó khăn. Đây là cái kinh nghiệm của người mục sư trải qua. Cho nên vua Solomon đã trải qua đoạn đường. Cho nên những gì mà Solomon chia sẻ, thưa quý vị, ghi chú và chép xuống, vì đây là ông đã trải qua một đoạn đường rất đau đớn mà ông đã muốn tất cả mọi người ghi chú. Cho nên đây là không phải một lời kinh thánh đơn sơ mà quý vị nghe xa vời. Đây là một kinh nghiệm sống, thưa bà chị em. Không biết quý vị như thế nào, tôi rất thích nghe những người đã trải qua những kinh nghiệm sống. Đọc những cuốn sách về nhật ký của những người đó, mình viết được cái kinh nghiệm sống, mình đọc những kinh nghiệm sống của người khác. Nó dạy đời chúng ta một điều rất quan trọng. Cho nên vua Solomon đã trải qua những đường đó. Thì tôi chia sẻ với quý vị vài yếu tố về vua Solomon để quý vị tin tưởng hơn. Chúng ta xem ở trong một các vua đoạn 4 câu số 29. Chúng ta nghe đó, vua Solomon là người khôn ngoan. Nhưng mà khôn ngoan như thế nào, thưa bà chị em? Đôi khi cái sự khôn ngoan chưa đủ để thu hút quý vị tin tưởng của vua Solomon. Một Solomon đoạn 4 câu số 29 bắt đầu: Đức Chúa Trời ban cho Solomon sự khôn ngoan, sự thông sáng rất cao, cùng rộng rãi như cát trên bờ biển. Có nghĩa là cho tôi sự khôn ngoan rất cao cả, nhưng mà cao cả so sánh với người đời như thế nào? Câu số 30: Sự khôn ngoan của Solomon trội hơn sự khôn ngoan của những người phương Đông. Chúng ta người phương Đông là những người cái sự nhà thông thái, và sự khôn ngoan của người Ai Cập. Quý vị Ai Cập có sự khôn ngoan không? Ngày hôm nay người ta chiêm ngưỡng cái kim tự tháp của người Ai Cập, có nghĩa là vua Solomon còn cao hơn nữa. Cao hơn nữa. Nhưng mà vua Solomon làm được điều gì mà cho quý vị chiêm ngưỡng? Câu số 32 nói rằng, người nói 3.000 câu châm ngôn. Quý vị nghĩ là một người có thể viết được 3.000 câu ca dao tục ngữ, sáng tiết, sáng tác hoàn toàn mới. Quý vị có chiêm ngưỡng những người đó không? 3.000 câu. Và làm gì nữa? Là 1.000 bài thơ. Cho nên chúng ta thấy rằng sự khôn ngoan của vua Solomon tột bậc về một người thi sĩ, một người khoa học, một người về toán học, người biết tất cả những môn gì mà quý vị có thể biết được. Cái sự khôn ngoan của vua Solomon ngày hôm nay, chúng ta có thể thí dụ rằng là có thể ông Steve Jobs và Bill Gates cộng lại mà chưa bằng của vua Solomon nữa. Cho nên vua Solomon sự khôn ngoan rất cao. Mà cứ thấy mà nếu mà ông còn sống ngày hôm nay, chắc ông viết cả 1.000 cuốn sách về tất cả những ngành gì mà quý vị biết. Cho nên quý vị thấy không, đó là một người đã học cao hiểu rộng, có thể ông viết xuống những gì mà quý vị và tôi có thể hiểu được. Và vua Solomon như thế nào nữa quý vị? Chúng ta hãy xem một đoạn khác nữa, vua Solomon như thế này. Chúng ta hãy xem ở trong các vua đoạn 3 câu 3. Không chỉ sự khôn ngoan nữa mà ông được sự khôn ngoan từ ai nữa? Chúng ta xem một các vua đoạn 3 câu 3 nói rằng: Solomon kính mến Đức Giê-hô-va và đi theo các luật lệ của ai? Của David cha mình. Xong người dân của lễ và xong hương tại trên nơi cao. Có nghĩa rằng người cha của mình là kính sợ Đức Chúa Trời, cho nên những người con cũng bắt chước. Quý vị thấy điều đó quan trọng không? Cho nên cha mẹ mà kính sợ Đức Chúa Trời, đi nhà thờ, thì chúng ta sẽ thấy con cái chúng ta đi theo bước của con mình. Tôi nghĩ rằng khi mà một người cha, chẳng hạn David, đã trải qua con đường rất dài, sóng gió khi mà dân Do Thái bị xâm chiếm bởi những đất nước Philippines hay là những nơi khác đó, thì quý vị thấy rằng là cha của mình ngồi lại kể lại cho Solomon biết. Nhớ không? Nhớ kể câu chuyện khi mà David ra, cha đi đấu ra chơi Goliath. Kể những câu chuyện đó. Hay là cha đang vật lộn với con thú, con sư tử, vân vân. Cho nên những câu chuyện đó Solomon mới học được là Đức Chúa Trời. Cho nên Solomon không có chuyện sự khôn ngoan mà Chúa ban cho không, nhưng mà được hưởng những gì mà cha của mình đã truyền đạt lại, học hỏi được rất nhiều. Chúng ta xem nữa là Solomon có giàu có hay không. Một các vua đoạn 10, chúng ta thấy sự giàu có của Solomon như thế nào. Một các vua đoạn 10, một các vua đoạn 10 câu số 27. Tại Jerusalem, vua làm cho bạc ra thường như đá. Nói một câu đó thôi, có nghĩa là trong thời vua Solomon á, bạc giống như là đá vậy đó. Quý vị có bao giờ mà lái xe ở trên, giống như là sáng tôi lái xe tôi thấy đá lụm cụm nó trên hai mé đường, nhưng mà nhìn lại đó là thời vua Solomon, đó là bạc á. Có nghĩa là đầy đủ bạc vàng, nó không thiếu. Quý vị mà thấy cục bạc mà quý vị lụm lên chúng bán là cũng được mấy ngàn đô la phải không? Nhưng mà sao? Đó là thời vua Solomon, bạc giống như đá vậy đó. Nghĩa là vua Solomon có đầy đủ tất cả những sự giàu có. Ngày hôm nay chúng ta thấy có những người mà gọi bằng tỷ phú. Nếu mà Solomon sống ngày hôm nay còn là tỷ. Tiền nhô quá nhiều, giàu có trên đất nước. Cho nên khi mà vua Solomon mà dựng nên đền thánh cho Đức Chúa Trời đó, quý vị biết không? Dựng đền thánh cho Đức Chúa Trời, cho nên mà vàng bạc quá nhiều tới nỗi mà vua Solomon nó không đừng đem tới nữa, nhiều quá rồi. Không biết là chúng ta xây cái trung tâm trường giáo mà một sư Vinh có bao giờ nói quý vị đừng có dâng tiền nữa, chúng ta quá dư rồi. Không biết thôi cô thủ quỹ có thích cái điều đó hay không. Đó là vua Solomon, quá nhiều. Cho nên sự giàu có, cái gì vua Solomon cũng có hết. Thưa bà chị em, chúng ta học được cái vua Solomon như thế này. Không có một điều gì trong cuộc đời của vua Solomon mà không trải qua, nếu mà con người không trải qua. Chẳng hạn là quý vị bao giờ đi du thuyền không? Tôi đi du thuyền có dịp mà từ California xuống Mexico là hết. Nhưng mà tôi có nghĩ là vua Solomon có thể đi du thuyền khắp nơi trên thế giới. Chỗ nào cũng có đi hết. Có thể là vua Solomon có một chuyến bay, máy bay riêng nữa. Giống như là Donald Trump đúng không? Nhưng bài riêng có đầy đủ hết tất cả, khách sạn nào cũng có viếng thăm hết, đồ ăn nào cũng ngon nhất cũng có tới bàn cho Solomon hết. Không có chỗ nào mà Solomon chưa viếng thăm, không có chỗ nào mà Solomon chưa hiểu biết. Cho nên ông vua Solomon đã trải qua hết rồi. Nhưng mà Solomon đã kết thúc mỗi câu rất quan trọng. Quý vị vừa cùng với tôi, nếu mà quý vị mà hỏi một ngày tài tử mà nổi tiếng, người ta vui mừng, người ta hưởng thụ phải không? Vua Solomon đã có hết. Tất cả những tài tử gì trải qua. Quý vị khi mà nghe nói tài tử là chắc họ có nhiều căn nhà phải không? Rồi người ta có nhà summer home, rồi winter home, rồi nhà ở nước Mỹ, rồi nhà ở bên Âu Châu vân vân. Solomon cũng có tất cả hết rồi. Chỗ nào cũng có. Đi đến đâu là cũng của Solomon. Nhưng mà cuối cuộc đời của ông nói cái câu này, câu số 2. Người truyền đạo nói hư không của sự hư không. Cái câu này rất khó giải thích lắm. Tại sao có nghĩa là, tại sao nó hư không của sự hư không? Rồi ông cũng chưa, một câu đó cũng chưa đủ nữa. Ông có thêm nữa là hư không của sự hư không. Hết thảy đều là hư không. Ông nói tất cả những gì ông có là hư không. Tất cả sự hữu biết ông có cũng như là hư không. Tại sao ông thốt lên điều đó cho tất cả những người giàu sang mà đang, những người học cao hiểu rộng đang ngồi nghe ông thuyết trình một cái bài giảng này. Ông đã nói rằng tất cả mọi sự hư không. Tiếng Anh nói rằng vanity of vanity. Vanity. Nghe nói là mình nói cái gì mà vanity có nghĩa là những cái đồ đó. Những cái nó không còn cái gì mà quý giá. Không, những gì mà chúng ta theo nó không có còn đáng giá gì hết. Chẳng hạn chúng ta mua một cái đồng hồ 1,000 đô la. Bây giờ ra bán 1 cent không ai mua nữa. Có nghĩa là không còn gì mà đáng giá. Đời sống vô nghĩa. Ông nói rằng cái đó là cuộc sống đó. Vô không có sự hư không. Bây giờ chúng ta hiểu về vấn đề, cái tư tưởng văn chương của người Hebrew. Khi chúng ta nói là hư không, là chúng ta là ngưng là một chữ đó được, là chúng ta đủ là hiểu rồi. Nhưng mà ông nói là hư không của sự hư không. Chúng ta nghe cái chữ là Holy of Holy chưa? Hay là King of Kings, vua của các vua. Đây là nơi thánh của tất cả nơi thánh khác. Giờ cái thí dụ mà tôi không biết giải thích như thế nào, tôi nghĩ là quý vị cho tôi một rổ chanh đi. Thì chanh là quý vị thì nghĩ chua phải không? Chua chắc chanh, một rổ chanh. Nhưng mà quý vị đem một rổ chanh cho tôi, quý vị chọn cho tôi một chiếc chanh nào mà chua nhất. Đó là hư không của sự hư không. Cái gì mà nó có thể mà ô uế hay là không còn một giá trị gì cả. Cho nên vua Salomon muốn đề cập vấn đề hư không, mà không chỉ hư không không, nhưng mà hư không của sự hư không nó còn ghê tởm hơn nữa. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta xem quý nhất trong cuộc đời này, vua Salomon nói là hư không. Nghề nghiệp, căn nhà, bằng cấp. Nhưng mà vua Salomon nói rằng ta còn hơn các ngươi nữa, những gì ta có còn là hư không của sự hư không. Cho nên theo lời văn của người Hebrew là Salomon lặp đi lặp lại cho quý vị biết cái sự quan trọng của đời sống của chúng ta. Sự hiểu biết chúng ta, sự giàu có chúng ta, sự khôn ngoan chúng ta. Vua Salomon mới kết luận hư không của sự hư không. Sự hư không có nghĩa là gì? Hư không có nghĩa là gì? Quý vị cùng với tôi xem, hiểu cái chữ hư không mà rất khó dịch. Khi mà ông Phân khó dịch chữ này rất khó, chúng ta có thể mà hiểu một cách nôm na ở trong sách Gia Cơ đoạn 4 câu số 14. Gia Cơ đoạn 4 câu số 14. Nếu chúng ta tóm lược tất cả những gì mà vua Salomon dạy chúng ta, thì cái câu truyền đạo đoạn 1 câu 2 là như thế: hư không của sự hư không, không còn gì quan trọng ở dưới ánh mặt trời nữa. Gia Cơ đoạn 4 câu số 14 nói rằng: Xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi gì, hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Gia Cơ cho chúng ta biết rằng là gì? Là cuộc sống của chúng ta giống như là gì? Hơi nước. Hơi nước nó bốc là nó bay mất liền. Đó là cuộc sống của chúng ta. Có thể ngày hôm nay chúng ta sống được tới 70 tuổi, còn ai dùng thêm thuốc men nữa hay ăn uống nữa thì sống được 90 tuổi hay là 100 tuổi. Nhưng mà quý vị so 100 tuổi với cõi đời đời là bao nhiêu? Một tích tắc. Hư không. Nó không đáng giá gì hết. Chúng ta xem rằng cuộc sống chúng ta sống 100 tuổi là chúng ta thấy là mãn nguyện đó, mà chúng ta thấy là dài lắm rồi. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, nói đi cả tất cả những bầu trời là đây là chuyện rất nhỏ, giống như một hơi nước. Khi chúng ta nghe một cái sự so sánh đó, quý vị nghĩ cuộc sống chúng ta như thế nào? Những gì mà chúng ta dành hết thì giờ đạt được, nó sẽ như thế nào? Hư không? Cho nên tất cả những gì chúng ta có, những gì đạt được, vua Salomon nói là không có gì hết, giống như là một hơi nước. Chúng ta sẽ không biết ngày mai như thế nào, nó sẽ mất. Cho nên ở trong Thi Thiên tôi không có thể đạt đến, nhưng mà Thi Thiên cũng đề cập đến vấn đề đó, là cuộc sống chúng ta giống như một hơi nước nhỏ bé, không có gì mà đáng giá. Mới đầu sư truyền đạo nó bắt đầu điều đó, nhưng mà kết thúc vua Salomon sẽ nói chúng ta một cái lợi ích khi mà chúng ta hiểu biết cuộc sống của Đức Chúa Trời cho chúng ta. David Barnard là một người giáo sĩ ở New England, đã nói một cái câu này rất hữu ích, nói rằng là đừng trì hoãn con đường chúng ta bước vào thiên giới. Đừng trì hoãn, nghĩa là cuộc sống chúng ta quá ngắn ngủi. Chúng ta dành nhiều thời giờ cho vật chất ngày hôm nay, nhiều thời giờ cho những gì mà tạm bợ, nhưng không có dành thời giờ để bước vào thiên giới. Có nghĩa là biết phương pháp để vào nước Đức Chúa Trời. Đó là mới quý giá. Quý vị thấy không? Nếu mà chúng ta thấy cuộc đời chúng ta 100 tuổi so sánh cả cuộc sống vĩnh cửu, thì chúng ta nên tìm kiếm những gì vĩnh cửu. Đôi khi tôi ở nhà tôi thấy những con kiến mà nó đi bò, nó lụm những kia, nó lào, nó đem nó trữ cho khi mùa đông. Tôi thấy đấy, tôi mong rằng tôi nói được tiếng của con kiến đấy. Các kiến ơi, những gì các ngươi làm tạm bợ quá. Tại vì con kiến nó sống được 3 ngày là nó chết rồi. Chúng ta thấy một tích tắc rồi hết. Thì mình nói con kiến tại sao mà không nghĩ những gì vĩnh cửu, làm gì tạm bợ thôi. Nhưng mà khi mà tôi nhìn lại gì ở đó, thì ngó lên trời đó, Đức Chúa Trời cũng nói với con tôi cũng giống như thế. Các con cũng như vậy, chạy tới bằng cấp, việc công an, việc làm nhà cửa tạm bợ à. Đức Chúa Trời muốn xuống trần gian này nói ngôn ngữ của con người để biết những gì mà vĩnh cửu cho quý vị và tôi biết. Cho nên vua Salomon muốn nhắc nhở chúng ta hãy tìm kiếm những gì vĩnh cửu, đừng có tìm kiếm những gì tạm bợ. Tại vì tất cả những đời này là hư không của sự hư không. Môi-se cũng ví chúng ta biết một cái tư tưởng này ở trong Phục Truyền Luật Ký đoạn 32 câu số 21 nói rằng: Chúng nói dục ta phân bì vì cúng thờ thần chẳng phải là Đức Chúa Trời. Con người chúng ta quá tạm bợ, chúng ta không hiểu những gì xa vời của Đức Chúa Trời. Chúng ta bắt nắng lên những cục đất, cục đá này kia, chúng ta thờ phượng, lấy sự hư không mà chọc giận Đức Chúa Trời. Lấy sự hư không, không có gì đáng giá ở trên cuộc đời này mà chúng ta chọc giận Đức Chúa Trời. Có nghĩa là sao? Chúng ta xem những gì mà quý giá nhất, mà tồn tại nhất, nhưng mà Chúa biết những gì đó là tạm bợ. Nó không có. Có nghĩa là quý vị, giống như là chúng ta con người, mình lấy cái gì mà nó không đáng giá gì hết. Giống như cục đất vậy, chúng ta thờ lại, chúng ta xịt cho nó màu vàng, chúng ta đó là đó rồi cục vàng, chúng ta thờ lại. Đức Chúa Trời nói rằng không có gì hết, đất cát ta còn dẫm chân lên mà các ngươi thờ lại đất cát. Cho nên Đức Chúa Trời nói chúng ta thờ lại những gì mà vô ích. Cho nên trong Thi Thiên đoạn á, chúng ta biết Thi Thiên nói về vấn đề tà thần như thế nào. Thi Thiên 115 nói về vấn đề thần tượng như thế này, những hình tượng mà con người tìm kiếm, mà chúng ta cho hình tượng hay là thần tượng, nhớ không quý vị, dùng những thần tượng là nó quý giá nhất. Đã bức tượng rồi mà quý vị cho đó là thần của mình, cứu mình, giúp đỡ mình, mà Đức Chúa Trời nó là hư không. Hình tượng, Thi Thiên 115 câu số 4, hình tượng chúng nó bằng bạc, bằng vàng, nhớ cho quý vị nha, bạc với vàng chúng ta xem ở dưới trần gian này quý giá. Nhưng mà lên trời rồi, quý vị biết không, chúng ta đi vào thành Jerusalem, đường bằng gì? Bằng vàng. Chúng ta xem những đất cát, quý vị, đá đó, mà quý vị ngày hôm nay quý vị xem quý trọng, Đức Chúa Trời ta tạo dựng đến điều đó, không có gì mà quan trọng, quý trọng, mà con người xem đó là quý trọng, rồi bắt đầu chúng ta dựng lên hình tượng. Đây là công việc tay người ta làm ra, chứ không phải Đức Chúa Trời. Hình tượng có miệng mà không nói, có mắt mà chẳng thấy, có tai mà chẳng nghe, có lỗ mũi mà chẳng ngửi, có tay nhưng không rờ rẫm, có chân nào biết bước đi, cuốn họng nó chẳng ra tiếng nào. Phàm kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy nó, bởi giống như nó. Chúng ta thờ hình tượng, chúng ta theo những gì vật chất trên thời gian này, chúng ta trở thành giống như đó. Bởi vì hồi nãy tôi nói là đá và cát, bạc vàng á, đối với Chúa là vàng hay kim cương, quý vị con kim cương ha, bao nhiêu carat of gold ha, bao nhiêu kim cương, đó là những thạch đá mà Chúa dựng nên, không có gì khó để Chúa đó. Mà chúng ta quý giá thì David nói rằng khi mà chúng ta xem những đồ quý đó, chúng ta trở thành như nó, quý vị biết không? Chúng ta thờ lại nó, chúng ta trở thành như nó, chúng ta muốn chiêm ngưỡng, chúng ta muốn đoạt được, chúng ta muốn được nó, chúng ta trở thành như đất cát, như đá. Nhưng mà chính chúng ta nè, chính chúng ta dựng nên bởi gì? Hình ảnh của Đức Chúa Trời, phải không? Chúng ta dựng nên bởi gì? Hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải như đá, không phải như cát. Mà khi mà chúng ta thờ phượng thì vua David nói rằng chúng ta sẽ giống như chúng. Cho nên vua Salomon cho chúng ta biết rằng mọi sự trên trần gian này, những gì chúng ta đạt được, sự hư không của sự hư không. Chúng ta tiếp tới nữa là tôi muốn chia sẻ với quý vị là những gì mà vua Salomon có được hết, Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta một điều này. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu số 26, giữa câu số 26 trở đi nói rằng là các ngươi há chẳng phải quý trọng hơn loài chim sao? Chúng ta nghe chúng ta chưa hiểu không? Và nói rằng vả có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc cha không? Còn về quần áo, các ngươi lại lo lắng làm chi? Quần áo, các ngươi lại lo lắng làm chi? Chúng ta chạy theo fashion, chạy theo thời trang. Cái gì mới ra, chúng ta phải có. Một năm sau, nó đổi thời trang, quý vị cũng chạy theo nữa. Chạy theo thời trang, chạy theo tất cả những gì trên trần gian này. Còn về quần áo, các ngươi làm chi? Hãy ngắm những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Có nghĩa là hoa huệ nó đẹp vô cùng. Quý vị cũng qua Do Thái không? Nhất cái mùa này đó, 2 năm trước tôi qua, hoa huệ nó độc, nó mọc đầy ở trên những cánh đồng, nó quá đẹp. Không cần phải làm gì hết, nó đẹp, đỏ vàng đẹp. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dầu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như hoa, một hoa nào giống đó. Có nghĩa là Chúa Giê-xu đã so sánh tất cả những gì quý vị đẹp với hoa huệ đó là Salomon cũng không bằng. Nhớ nhà người Do Thái nói rằng Salomon bằng áo đẹp nhất. Nhưng mà Chúa chỉ nè, cả cánh đồng, những đóa hoa quá đẹp, không làm chi mà chính bàn tay của Đức Chúa Trời dựng nên. Cho nên Chúa Giê-xu mới nói rằng, cho chúng ta biết rằng là vua Salomon đã nói hư không có sự hư không. Và Chúa cũng tiếp tục nói rằng những gì Solomon đã nói đúng như thế. Tất cả những gì mà chúng ta muốn trên trần gian này có giúp đỡ kéo dài đời sống chúng ta thêm một giây lát không? Không. Không có một điều gì cả. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Kinh Thánh cho chúng ta biết trong cuộc sống chúng ta bây giờ trong cuối cái đoạn. Quý vị biết cái đó là đầu câu của truyền đạo, nhưng mà cuối câu của truyền đạo là như thế nào? Tuần vừa rồi tôi có đề cập đến là đoạn 13, đoạn 12, câu số 13 nói rằng chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này, có nghĩa là chúng ta nghe là kết luận mà bài diễn văn độc đáo nhất trên thế giới. Mà điều kết luận này như thế nào? Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn của Ngài, có nhiêu đó thôi. Rất đơn giản. Chúng ta sẽ đào sâu vào cái tư tưởng đó, khá kính sợ Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta cần phải chiêm ngưỡng một đấng cao quý nhất ở trên trần gian này. Và giữ những tình yêu thương mà Ngài đã lập nên. Điều răn của Ngài là tình yêu thương của Ngài, là bản chất của Đức Chúa Trời. Đó là những gì mà nó tồn tại mãi mãi. Nó tồn tại mãi mãi. Chúng ta dựng nên bởi hình tượng và ảnh tượng của Ngài. Chính chúng ta là công chúa, hoàng tử của Đức Chúa Trời. Trong đổi đời cõi đời này như thế nào? Ông Jack Hagin nói rằng như thế này, là trong cái cuốn sách The Bestseller đó, bán chạy nhất, The Eagle Have Land, nói là cái con chim đệ bàn nó vừa đáp xuống. Và ông nói rằng đó, khi mà chúng ta đi đến tột đỉnh rồi đó, thì chúng ta không còn thấy gì. Once you get the top, there's nothing there. Quý vị nghe, những người mà học cao hiểu rộng nói khi chúng ta đã đạt đến rồi, chúng ta không thấy có điều gì. Đôi khi chúng ta mong muốn được điều đó, mà chúng ta có muốn được điều đó, có được điều đó rồi đó, thì chúng ta chẳng muốn nữa. Quý vị hiểu không? Chúng ta ao ước có rồi, mà chúng ta đạt được rồi, chúng ta không muốn có nữa. Đó là đó điều quan trọng. Quý vị biết cái ban nhạc The Beatles nói rằng là tiền bạc không có thể mua được tình yêu thương. Đúng không? Chúng ta muốn tình yêu thương, mà tiền bạc chúng ta có không mua được tình yêu thương. Vua Salomon nói, tiền bạc không mua được sự sống. Nó còn quan trọng như thế nào? Chúng ta nghe những lời mà người ta so sánh vấn đề tiền bạc mua. Tiền bạc có thể mua cái giường nhưng mà không mua được giấc ngủ êm đẹp. Tiền bạc có thể mua cuốn sách nhưng mà không mua được sự khôn ngoan. Đúng không? Quý vị muốn cái nào? Muốn sách hả? Muốn sách hả? Muốn trăm cuốn sách hả? Hay muốn sự khôn ngoan? Tiền bạc có thể mua những thức ăn nhưng mà không mua được những thức ăn mà nó làm cho đời sống chúng ta được tươi đẹp hơn. Tiền bạc có thể mua một căn nhà mà không mua được ấm cúng gia đình. Tiền bạc có thể mua thuốc men nhưng mà không mua được sức khỏe. Đúng không? Chúng ta chạy theo những cái gì mà tạm bợ, phải không? Chúng ta tiền bạc có thể mua những cuộc mà đi chơi vui thú nhưng mà không mua được sự hạnh phúc. Tiền bạc có thể mua những đồ trang điểm nhưng mà không mua được sắc đẹp. Cái đẹp của Chúa đó. Nhưng tiền bạc có thể mua được thánh giá nhưng mà không mua được sự cứu rỗi. Tiền bạc có thể mà mua được cái giấy passport có thể đi bất cứ nơi nào ngoại trừ lên nước thiên đàng. Cho nên thương mại cho em, chúng ta chạy theo những gì mà tạm bỡ. Chúa nói rằng hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ điều răn của Đức Chúa Trời như đó thôi. Rất quan trọng thương mại cho em. Cho nên vua Salomon đã trải qua hết tất cả những nguy gì quý vị đang trải qua. Chúng ta cũng còn mơ ước. Mà mơ ước đó vua Salomon đã sống rồi. He lived the dream and you and I still dreaming. Chúng ta vẫn còn mơ ước. Ông đã sống cái mơ ước đó rồi. Cho nên ông đã trải qua rồi, ông đã muốn kết thúc cho quý vị thấy những gì mà quý vị thấy mà những tài tử trong cuộc sống của họ thay chồng đổi vợ vì bất hạnh hay là tự tử. Vua Salomon muốn nói thêm cho quý vị biết đó là những sự thật hư không của sự hư không. Tôi muốn kết luận một cái câu chuyện này. Ông John Krakauer nói thế này, là một người viết văn và một người đã tìm cách mà leo núi, mà ngọn núi nào mà cao nhất ông đã bước chân đến. Vậy nha, khi mà quý vị đạt được cái đó là rất khó mà ai bước đến, nhất là cái nơi mà cái đồi núi mà cái gì Mount Everest hả, rất cao mà ông đã đạt đến. Trên đường đi đó rất nhiều người đã chết bỏ mạng khi người ta leo núi. Nhưng mà cái ngày đó ông đã leo đến tận đỉnh ở trên đó. Bắt đầu ông phải, bây giờ cuốn sách của ông viết ra, ông đã viết lại để cho chúng ta thấy cái đoạn đường ông đã đi. Cuốn sách ở trong cuốn sách là Into Thin Air, ok. Và trong cuốn sách đó ông đã viết một cái này, một câu này: vào ngày 10 tháng 5 1996 ông đã leo lên tận đỉnh rất cao. Một chân ông đứng bên đồi núi này là đó là thuộc về Trung Quốc. Một chân kia ông đứng lên đồi núi kia là được thuộc về nước Nepal. Nay tận đỉnh đó rồi. Rồi ông nó nhìn xuống cái cánh đồng ở bên đó là ở nước cửa Tibet. Ông nó nhìn thấy tất cả. Ông đã đạt lên đó, ông đi qua đi lại. Có nghĩa là ông nói là ông đã on top of the world, nghĩa là cao nhất ở trên thế giới, không có chỗ nào mà cao bằng. Ông lấy máy chụp hình, ông chụp vài tấm hình, ông bỏ vô túi, rồi bắt đầu leo xuống núi. Mà ông ngó đồng hồ của ông là lúc đó 1 giờ 37 phút buổi trưa. Có nghĩa là ông ở trên đồi núi đó chưa đầy 5 phút. Vòng ra xuống. Chưa đầy 5 phút. Trong đời sống quý vị và tôi cũng như thế. Trong cuộc sống chúng ta lên cao nhất ở trên thế gian này. Chưa đầy 5 phút chúng ta cũng bị rớt xuống. Nó không đáng. Quý vị thấy không? Đôi khi chúng ta cả cuộc đời chúng ta leo lên đó, để chúng tới đó, Chúa nói rằng là đó không đáng giá. Cho nên chỉ lên đó mà ngắm mà xuống mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta sao? Chúng ta cứ đến đỉnh núi ở trong công việc làm hay không? Đỉnh núi trong lớp học hay không? Đỉnh núi trong cuộc sống của chúng ta hay không? Đỉnh núi khi chúng ta làm giàu có hay không? Chúa cho chúng ta biết rằng, và Salomon đã dạy chúng ta rằng đó là tạm bợ. Quý vị không đứng bao lâu đâu, quý vị cũng muốn xuống. Nó không có tồn tại. Nhiều người đã đạt đến đỉnh núi đó rồi, thấy nó quá khô khan, nó còn cái gì mà chiếm đoạt nữa. Giống như là ông Alexander Đại Đế đó, chiếm hết tất cả những đế quốc mà ông có thể đi được. Ông nói không còn chỗ nào mà tôi đi chiếm được nữa. Cuộc sống có nhiêu đó thôi mà sao? Tôi đến đâu nữa? Cho nên quý vị và tôi là những người hân hạnh hơn hết là chúng ta tìm những gì mà hữu ích trong cuộc sống. Vì tất cả những gì dưới nắng mặt trời hư không của sự hư không. Quý vị đang chiêm ngưỡng điều gì? Quý vị muốn đạt đến điều gì đây? Có phải là tồn tại vĩnh cửu hay không? Hay là tạm bợ? Đó là vua Salomon yêu cầu quý vị. Tại vì chúng ta đã trải qua rồi. Chúng ta đừng mất hết thì giờ chúng ta tìm được điều gì mà sau đó quý vị mới nói rằng Salomon nói đúng. đừng mất thì giờ. Thì giờ chúng ta là vàng bạc, thì giờ chúng ta quý giá, hãy tìm những gì vĩnh cửu, và chỉ vĩnh cửu đó là trong Chúa mà thôi, kính sợ Chúa và giữ điều răn của Ngài. Có nghĩa là tóm tắt là theo Chúa mà thôi là chúng ta có được sự sống vĩnh cửu. Quý vị và tôi ngày hôm nay có được điều đó hay không? Quý vị có chạy theo điều đó hay không? Quý vị muốn tìm đúng con đường đó hay không? Tôi muốn đi vào con đường vĩnh cửu, chứ không phải con đường mà nó không đi đến đâu cả. Mà quý vị có bao giờ lái xe không? Chạy đến con đường mà không đến đâu, rồi bằng dead end, quý vị làm gì? Cứ đi trở lại thôi, đi ngược lại, đi tìm một đường khác. Khỏi mất thì giờ, đi vào những con đường mà nó đẩy các bạn là dead end. Hãy đi tới con đường đến Chúa. Cầu Chúa ban phước cho quý vị. Những gì quý vị làm, những gì quý vị học, những gì quý vị chiêm ngưỡng, đều hướng về những gì vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Sẵn sàng cầu Chúa ban phước cho thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.